Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 2 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 14A. Kính chào các bậc trưởng bối. Chào các bạn. Xin chào mọi người. Lần trước, chúng ta chia sẻ Chu Tử Trì Gia cách ngôn có nói tới câu thấy phú quý thì nịnh nọt là hổ thẹn nhất, thấy bần cùng thì ngạo mạn là đê tiện nhất. Những giáo huấn này của Chu Tử Trì Gia cách ngôn đều giúp chúng ta suy ngẫm về giá trị quan cuộc đời của mình. Giá trị quan như thế nào mới có ý nghĩa, mới tôn quý? Như trong kinh có nói, thấy phú quý thì nịnh nọt. Hành vi như vậy khiến cho người ta cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ưa thích hư dinh, không được người khác tôn trọng. Trên thực tế, người khác không tôn trọng chúng ta còn do bản thân chúng ta không có lòng tự trọng, tự kính, mới chiêu cảm người khác cảm thấy chúng ta rất đáng hổ thẹn. Tự trọng bắt đầu làm từ đâu? Từ giá trị nhân sinh đúng đắn. Chúng ta thấy, thấy phú quý thì nịnh nọt. Họ coi phú quý là sự truy cầu trong cuộc đời họ, thậm chí kế đó biến thành tham cầu, ưa thích hư dinh. Cho nên gặp người phú quý, họ sẽ nắm lấy cơ hội nịnh nọt, bỡ đỡ. Trước tiên, phú quý thực sự có thể khiến cho người ta vui vẻ không? Thực sự có thể có được cuộc đời hạnh phúc không? Chúng ta thấy những người phú quý trên thế giới, phiền não của họ còn nhiều hơn người bần cùng. Do lão tổ tiên nói rằng, dục như hố sâu, họ truy cầu danh lợi, dục vọng. Đó là cái động không đáy. Cho nên, truy cầu cuộc đời phú quý hưởng lạc, đó là con đường không cùng tận, càng lún càng sâu. Sau cùng, cầu không được, đau khổ một đống. Cho nên thực sự muốn vui thì phải thế nào? Tri túc thường lạc. Tục ngữ chúng ta có nói, cho dù quý vị gia tài hàng vạn, cũng chỉ ngày ăn ba bữa. Nhà cao cửa rộng, quý vị có cả ngàn căn phòng, buổi tối cũng chỉ ngủ trong sáu thước. Cho nên nhu cầu về vật chất trong cuộc đời thực ra là rất hạn chế. Nếu như truy cầu sự hưởng lạc về vật chất sẽ biến thành đi so sánh với người ta, sau cùng xoa đi xoa lại, tức muốn chết. Biến thành nô lệ của những dục vọng này. Ngược lại, linh tánh của mình một mực xuống dốc. Ngược lại, cuộc đời đối với cha mẹ cho đến vợ con, đối với xã hội quốc gia, với dân tộc, không làm tròn đạo nghĩa nên làm. Kết quả cả đời truy cầu phú quý danh lợi, tất cả đều như mây khói qua đường, đem theo không được. Cho nên người thực sự có trí huệ, họ sẽ để lại những thứ để lại được, đem theo những thứ đem theo được. Người không có trí huệ đều mong cầu những thứ không đem theo được, vật ngoài thân đều đem theo không được. Hơn nữa còn để lại những tài vật biến thành họa hoạn của con cháu. Mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ có doanh nhân nào qua đời rồi, còn chưa mai táng. Kết quả, con cháu đã đi kiện tụng, 1 năm, 2 năm đều không được chôn. Thực sự là đáng thương. Chết rồi còn không có chỗ chôn thân. Cho nên, trong Tam Tự Kinh, người xưa khuyên chúng ta, người cho con vàng đầy kho, ta dạy con chỉ một kinh. Người bình thường không thấu hiểu những đạo lý nhân sinh này. Cho nên, đều muốn để lại cho con cháu càng nhiều tiền tài, nhà cửa, ruộng đất. Đây là dùng tài vật mà hại con cháu. Người hiểu lý sẽ nghĩ, con cháu nếu như hiền đức, mình để lại một đống tài vật cho chúng, đó chẳng phải khiến cho chúng mất ý chí hay sao? Tài tổn kỳ chí. Phẩm chất của con cháu không bằng mình còn để lại tiền cho chúng, đó chẳng phải là tăng trưởng những tập khí xấu, kiêu sa dâm dật của chúng sao? Cho nên cha mẹ, trưởng bối có trí huệ, nhất định không để lại tài vật cho con cháu. Để lại gì? Để lại kinh điển, để lại tấm gương. Một đời ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa. Giống như tiên sinh Phạm Trọng Yêm, ông để lại cho con cháu đời sau một cuộc đời đạo nghĩa, trung nghĩa đối với cả gia tộc, đối với người bần khổ trong xã hội, thậm chí đối với những thư sinh bần hàn, họ toàn tâm toàn lực chăm sóc, vì gia tộc, vì xã hội bồi dưỡng rất là nhiều nhân tài. Cái trung đó, Phạm Công Di Chánh, thực sự đã làm được lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ. Gia đạo truyền được 800-900 năm, có con cháu nào của Phạm Công không làm theo sự trung nghĩa của ông? Cho nên đây thực sự là để lại những thứ để lại được, tức là tấm gương đức hạnh một đời của ông, trở thành tấm gương cho con cháu ông 100 năm, 1000 năm sau này. Cuộc đời như vậy là có ý nghĩa nhất. Bản thân của ông cũng đã thành tựu đức hạnh trí huệ hoàn mỹ. Đây là thứ đem đi được. Tất cả những thiện hành ông làm đều là công đức phước đức vô lượng vô biên. Đây đều là thứ đem đi được. Nếu như không thấu hiểu về giá trị quan chân thực của cuộc đời, thì không chỉ một đời tạo rất nhiều nghiệp, cầu danh trục lợi, có thể làm nhiều việc trái giới lương tâm, còn để lại tiền tài biến thành họa hoạn cho con cháu. Đó thực sự là không minh trí, thậm chí còn oan uổng, lại không lý trí. Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Cho nên lão tổ tiên chúng ta trong đại học có nói với chúng ta về giá trị nhân sinh. Đại học chi đạo, tài minh minh đức, tài thân dân, tài chỉ ư chí thiện. Minh đức này là trí huệ, đức năng vốn có của mỗi người, tức là tính bổn thiện trong Tam Tự Kinh có nói. Đời này của chúng ta, tức là phải khôi phục bổn thiện, khôi phục minh đức, khôi phục trí huệ, đức năng vô lượng của mình. Đây là giá trị nhân sinh tự ái trong cuộc đời của chúng ta. Cái đó giá trị thương người. Tại thân dân, dân ở đây là người nhà của mình. Cho đến tất cả những người thân, bạn bè, có duyên chúng ta gặp được trong cuộc đời, chúng ta cũng đều toàn tâm, toàn lực đi giúp đỡ. Khi chúng ta rời khỏi thế gian này, rất có thể con cái của quý vị, bạn bè, người thân của quý vị đều nói rằng đời này do gặp được quý vị, cuộc đời của họ mới hạnh phúc, vui vẻ, mới đi đường đúng đắn. Đây là để lại gương thơm trong sử sách. Cuộc đời có ý nghĩa. Cổ thánh, tiên hiền của chúng ta lại biểu diễn cho chúng ta niềm vui thực sự trong cuộc đời. Chắc chắn không phải sở hữu bao nhiêu sự hưởng thụ vật chất. Thực ra, mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ chúng ta gọi rất nhiều bệnh là bệnh văn minh. Đó đều là bệnh nhà giàu. Đều do quá hưởng lạc, thiếu vận động, sau đó lại ăn toàn đồ bổ, sinh ra nhiều bệnh mãn tính. Người xưa nói bệnh tùng khẩu nhập. Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe. Điều quan trọng nhất của sức khỏe là phải chăm chỉ lao động. Sau đó phải ăn uống điều độ, ăn uống đơn giản. Ngược lại, không được ăn quá nhiều, ăn quá phức tạp. Người bây giờ ăn khuya nhiều như vậy, ngược lại ăn quá sanh ra bệnh. Cho nên vẫn là đạo pháp tự nhiên, thân tâm khỏe mạnh. Bây giờ hiểu lầm coi những kích thích bên ngoài là niềm vui. Đó là niềm vui không thể nào kéo dài được. Đó là sự thỏa mãn dục vọng nhất thời. Kích thích một tí mà thôi. Sau đó thì thế nào? Có thể dục vọng càng lớn. Ví dụ, chúng ta ăn đồ ngon, càng muốn ăn, mặc đồ đẹp, càng muốn mua. Ở biệt thự hào hoa không thấy thỏa mãn, có thể thỏa mãn một lúc, lại đi truy cầu những dục vọng sâu hơn. Cho nên bây giờ chứng trầm uất, những người mắc bệnh tâm lý rất nhiều, tất cả đều đau khổ do cầu không được. Cho nên, phú quý không thể đạt được niềm vui chân thực của cuộc đời. Ngược lại là gì? Là sau khi quý vị giàu có rồi, thì đi lợi ích người khác, thân dân. Do quý vị lợi ích người khác, tấm lòng của quý vị ngày càng rộng mở, ngày càng không ích kỷ, sự minh đức của quý vị ngày càng nâng cao, bản thân mình vui vẻ, người khác cũng vui vẻ. Cho nên, lão tổ tiên nói với chúng ta, giúp người mà vui, làm thiện vui nhất. Nhất là chỉ ra niềm vui, thực sự là niềm vui tự nhiên từ nội tâm tuôn trào ra ngoài. Nó không cần tiêu tiền. Trong Luận Ngữ, câu đầu tiên Đức Khổng Tử đã nói với chúng ta, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Học lời giáo huấn của Thánh Hiền từ thời này là thời thời không gián đoạn, tập là thực hành, tức là đi làm. Thời thời không xa rời việc thực hành kinh điển. Ví dụ kinh điển nói chúng ta không thể sân hận. Một niệm sân khởi lên, trăm vạn nghiệp chướng hiện. Một niệm sân khởi lên, thiêu cả rừng công đức. Chúng ta biết mình còn thường nổi nóng. Học được câu này, hạt công phu, thời thời quán chiếu sự khởi tâm động niệm của mình, hãy sắp nổi nóng liền điều phục nó lại. Từ đó về sau không nổi nóng nữa. Con người từ đó về sau không còn nóng tính nữa. Thân tâm sẽ khinh an, rất vui vẻ. Bất kỳ cảnh giới nào cũng không thể khiến cho chúng ta nóng giận, cho nên chẳng phải vui lắm sao? Bây giờ chúng ta nếu như không hạ công phu từ nội tâm mình, mỗi ngày còn có rất nhiều tham dục, mỗi ngày còn thấy rất nhiều chuyện trái mắt. Cho dù quý vị rất phú quý, mỗi ngày vẫn còn rất nhiều phiền não, rất nhiều đau khổ, có thể sẽ đối lập với người già vật. Cho nên thực sự buông bỏ những tập khí không tốt như tham tâm, ngạo mạn, sân hận, tánh đức của chúng ta sẽ hiển lộ ra. Đó là niềm vui trong cuộc đời. Đó là thực sự nếm được niềm vui tu đạo, gọi là an bần lạc đạo. Cho nên thế vị sao đậm nồng bằng pháp vị. Những kích thích hưởng thụ trong thế gian không sánh được với niềm vui khi con người thực sự buông bỏ tập khí, cho đến niềm vui khi giao cảm được với người xưa. Niềm vui thế gian không thể sánh bằng. Nhan Hồi Phu Tử, Ngài đã khế nhập được niềm vui này, cho nên ông có thể ăn cơm thô, uống nước lạnh, sống tồi tàn. Người ta đau buồn vô tận, hồi không hề vướng bận. Đây là lời tán thán của Khổng Tử dành cho ông. Người bình thường của chúng ta nghe thấy câu này, cuộc sống sao mà khổ vậy? Sao mình chịu được? Thực ra, cuộc sống tinh thần của con người đầy đủ rồi. Dục vọng vật chất tự nhiên sẽ nhẹ lại. Chúng ta bây giờ dục vọng vật chất còn nặng như vậy. Thấy cuộc sống như ông rất là khó lý giải. Trên thực tế, nếu như chúng ta thực sự thâm nhập kinh điển, đều cảm thấy thời gian hàng ngày không đủ dùng, làm sao còn muốn đi thỏa mãn những dục vọng đó? Thậm chí khi rất dụng công, 2 tuần, 1 tháng, có thể một ý niệm đi mua đồ cũng không khởi lên. Không có những ý niệm hưởng thụ này, thân tâm ngược lại hết sức đủ đầy, vui vẻ. Có lúc cảm nhận được tấm lòng đức hạnh của cổ thánh tiên hiền, thực sự sẽ hoa tay múa chân, cảm thấy thánh hiền nhân như đang sống trong lòng của chúng ta vậy. Cho nên khi gặp người phú quý, chúng ta đừng nịnh nọt. Do người phú quý, phước điền tâm canh đều do tu mà có, không cần đi nịnh nọt. Nịnh nọt bản thân mình cũng không có được. Mình nên hiểu rằng tự mình đi tu phước, gọi là ân điền, bi điền, kính điền. Nịnh nọt sẽ trái nghịch với ba tinh thần này. Không chỉ khiến cho người ta coi thường, càng không thể nhận được phước báo. Cho nên, phải nên hạ công phu từ chính tâm địa của mình. Tu thiện tích đức thì sẽ được phú quý. Hơn nữa có phú quý rồi cũng không đi hưởng lạc. Nếu không, linh tánh sẽ bị sa đọa, biến thành nô lệ của dục vọng. Sau khi phú quý, đi chăm sóc người thân của mình, chăm sóc những người cần giúp đỡ, giống như cuộc đời của Phạm Công vậy. Gọi là Thuấn là người thế nào, ta là người thế nào, người có thành tựu đều như vậy. Câu kinh kế tiếp nói rằng, thấy bần cùng thì ngạo mạn, là đê tiện nhất. Giáo huấn trong văn hóa truyền thống của chúng ta đều dạy chúng ta phải hành nhân đạo, yêu thương người khác. Gọi là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Chúng ta nghĩ thử coi, nếu như mình sống trong cảnh bần cùng, người ta coi thường chúng ta, khinh miệt chúng ta, thậm chí dùng ngôn ngữ để chế giễu chúng ta, vậy thì chúng ta tất nhiên sẽ rất buồn lòng. Đó là trái nghịch với tinh thần. Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Hơn nữa, một thái độ nhân sinh không đúng, lúc nào cũng đang làm tổn phước của mình. Chúng ta cùng học qua Liễu Phàm Tứ Huấn, hiểu rõ rằng tất cả phước điền không rời gan tấc. Con người trong vòng một ngày, phước báo của mình đều có gia giảm tăng trừ. Chúng ta phải khế nhập nhân đạo mới có phước báo. Vì làm sao để khế nhập nhân đạo, đại đạo của nhân đạo? Trước tiên phải biết điều Mạnh Tử nói: cưỡng thứ nhi hành, cầu nhân mặc cận yên. Không ngừng, cho dù là miễn cưỡng chính mình, đều phải thời thời gìn giữ thứ đạo, thứ tha cho người khác. Kể cả từ thứ này, như kỳ tâm, phía trên là một chữ như, phía dưới là một chữ tâm. Như tâm đó sẽ đồng cảm thấu hiểu. Người đói như mình đói, người yếu như mình yếu, thấy họ bần cùng, thông cảm cho sự bần cùng của họ. Thấy họ bệnh tật, thương xót cho bệnh tật của họ. Chúng tôi nhớ tới Singapore có một trưởng bối rất là nhân từ. Cụ Hứa Triết, cụ sống đến hơn 110 tuổi. Mẹ của cụ cũng sống đến hơn 100 tuổi. Từ đây chúng ta sẽ thấy nhân giả thọ. Người nhân từ thì trường thọ. Trong tự truyện của cụ, hồi tưởng lại, hồi còn nhỏ, thực ra nhà cụ ở Sơn Đầu. Hồi đó cuộc sống hết sức khốn khổ. Ăn cũng không được no đủ lắm. Nhưng thường có cảnh tượng này. Tức là khi sắp ăn cơm, mẹ và các anh chị em đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Mẹ liền đi ra mở cửa, thấy mấy người mặt mày vàng giọt ốm o, đã chịu đói mấy ngày nay. Mẹ cụ liền quay vô, đem thức ăn trên bàn ra cho những người đó ăn. Mấy đứa con cũng theo mẹ đi ra. Cụ Hư Triết nhớ lại, khi cụ thấy những người đó ăn, trông thấy bỗng rất sung sướng, còn có tâm cảm ơn đối với mẹ cụ, đối với họ. Cụ hết sức là hoan hỷ. Hành động nhân ái này của mẹ cụ đã ảnh hưởng sâu sắc tới con cái. Cho nên mấy anh chị em của cụ không có ai mà không theo đuổi công tác, công ích xã hội. Đều hết sức nhiệt thành đi giúp đỡ người khác. Cho nên, khi thấy người bần cùng, phải thấu hiểu tâm trạng của họ. Không thể ngạo mạn. Con người nên vì hành vi mà trở nên tôn quý, vì làm đúng theo đức hiếu sanh của ông trời mà trở nên tôn quý. Từ câu này, chúng ta thấy bần cùng thì ngạo mạn đã nhắc nhở chúng ta, cái gì mình không muốn thì không làm cho người khác. Mở rộng ra, ngày nay chúng ta ở địa vị phú quý, cũng phải thường xuyên thương xót cho sự đau khổ của người nghèo, cho tình cảnh sống của họ. Ví dụ ngày nay quý vị làm quan lớn. Làm quan lớn là quan phụ mẫu, không thể biến thành hưởng thụ phú quý, ngược lại phải thâm nhập dân tình, sống cùng với dân. Sau đó đi phục vụ, đi yêu thương nhân dân tốt hơn. Kể cả khi chúng ta còn trẻ, thấy người già thì phải hết sức cung kính, thông cảm cho sự đắng cay của người già, có thể thấu hiểu cho nhu cầu sinh hoạt của người già một cách tỉ mỉ hơn. Quý vị không thể thấy mình còn rất trai trẻ mà ghét bỏ người già. Điều này hết sức không nên. Trên thực tế, bản thân của chúng ta cũng phải nghĩ xem. Chúng ta rồi cũng có ngày sẽ già. Nhân nào quả đó. Ngày nay, chúng ta tôn trọng người già, chăm sóc người già, chắc chắn sẽ chiêu cảm khi chúng ta già sẽ được người ta tôn trọng, được người ta chăm sóc. Ở giữa đất trời là một dòng tuần hoàn. Gọi là cho gì được nấy, gieo nhân gặt quả. Quý vị đối với người ta thế nào? Chiêu cảm người ta đối với quý vị như thế đấy, ông trời cũng dùng tâm khổ cực giúp người ta có cơ hội báo đáp ân đức của người khác. Lý đó làm căn bản quan trọng nhất của việc làm người, hiếu thuận. Chúng ta chịu ơn của cha mẹ mới có thể trưởng thành khỏe mạnh, mới có ngày nay. Chúng ta cũng phải báo đáp ân đức của cha mẹ. Như vậy, chúng ta mới thấy lương tâm an ổn. Chúng ta hiếu thuận cha mẹ là nhân. Chiêu cảm con cái học được hiếu đạo. Truyền lại hiếu đạo này. Cho nên hiếu thuận cha mẹ. Sau cùng, bản thân mình cũng chiêu cảm sự hiếu kính của con cái đều là sự tuần hoàn. Nếu như đời này không tuần hoàn, báo đáp ơn của cha mẹ, đời người như vậy sẽ cảm thấy rất trống trải. Cho nên quý vị thấy người xưa để lại cho chúng ta một câu nói: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà cha không chờ. Đây là sự nuối tiếc rất lớn trong cuộc đời. Giống như trong Kinh Thi có nói: ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao. Cha mẹ ông ấy đã qua đời rồi. Ông cảm thấy rất bi ai. Không còn được hiếu thuận cha mẹ. Vì tới nhà không còn cha mẹ để phụng dưỡng. Hình như không phải về nhà vậy. Cho nên ông hướng về đất trời mà thở than. Ơn cha mẹ sâu dày như đất trời. Muốn báo đáp cũng không báo đáp hết. Bây giờ không còn cơ hội nữa. Khi cha mẹ chúng ta già, quả thật trên thân thể cha mẹ lại khiến cho chúng ta nhớ lại tình cảnh hồi mình còn nhỏ. Hồi còn nhỏ cha mẹ chăm sóc. Bây giờ cha mẹ già rồi, khả năng sinh hoạt yếu rồi. Trở thành chúng ta phụng dưỡng họ, giống như cha mẹ chăm sóc chúng ta hồi còn nhỏ vậy. Đây là sự sắp đặt hết sức dụng tâm khổ cực của ông trời. Có một ông cụ đã tâm sự như thế này. Khi cha già rồi, không còn là cha như lúc đầu. Xin hiểu cho cha, đối với cha kiên nhẫn một chút. Cụ ông có thể trong cuộc sống cử động hơi chậm. Ví dụ, đi đứng, ăn cơm. Những điều này chúng ta đều phải cảm thông thấu hiểu. Khi cha làm đổ cơm canh lên quần áo mình, khi cha quên mất cách cột dây giày, xin nhớ lại hồi xưa, cha đã từng cầm tay con chỉ bảo ra sao. Quả thật khi chúng ta đọc được đoạn này, nhớ lại quá trình trưởng thành của mình. Ăn cơm không biết ăn, đều do cha mẹ cầm tay của chúng ta chỉ bảo như vậy, giúp cho chúng ta học dài kỹ năng, kể cả việc cột dây giày. Cũng là do cha mẹ dạy. Khi cha nói đi nói lại những lời mà con nghe đã chán, xin kiên nhẫn nghe cha nói, đừng ngắt lời cha. Hồi con còn nhỏ, cha không thể không kể đi kể lại những câu chuyện cha đã kể qua mấy trăm, mấy ngàn lần, cho đến khi con ngủ thiếp đi. Tuổi thơ của chúng ta có được tình thương và sự kiên nhẫn như vậy của cha mẹ mới giúp chúng ta trưởng thành. Khi cha cần con giúp cha tắm rửa, xin đừng ghét bỏ, đừng chỉ trích cha. Có còn nhớ cảnh hồi còn nhỏ, cha đã nghĩ muôn phương ngàn kế dụ con đi tắm không? Khi cha không hiểu về những kỹ thuật mới hoặc sự vật mới, xin đừng cười chê cha. Nhớ lại hồi đó, cha đã kiên nhẫn trả lời mỗi câu hỏi tại sao của con ra sao. Khi đôi chân cha đã mệt mỏi, không còn đi đứng được, xin đưa đôi tay mạnh khỏe trẻ trung của con ra để dìu cha, giống như hồi còn nhỏ, cha đã dìu con khi con tập đi. Chúng ta tập đi, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, đều có cha mẹ bên cạnh, mới có thể đi vững vàng từng bước được. Đây đều là lúc chúng ta nên cảm ơn, báo ơn. Khi cha đột nhiên quên mất chủ đề cuộc nói chuyện của chúng ta, xin hãy cho cha ít thời gian để nhớ lại. Thực ra đối với cha mà nói chuyện gì cũng không quan trọng. Chỉ cần con có thể ở bên cạnh nói chuyện cùng cha, cha đã rất mãn nguyện rồi. Khi con thấy cha đang dần già đi, xin đừng đau thương. Hãy hiểu cha, ủng hộ cha, giống như khi con bắt đầu học cách nên sống thế nào. Cha đã đối với con như vậy hồi trước khi cha dẫn dắt con trên con đường đời. Bây giờ, xin hãy cùng cha đi hết đoạn đường cuối cùng, cho cha tình thương và sự kiên nhẫn của con. Cha sẽ đáp trả bằng nụ cười cảm kích. Trong nụ cười đó, lắng động tình thương vô bờ của cha đối với con. Chúng ta đọc được bài văn này, trong lòng hết sức xúc động. Nếu như để cho cha mẹ chúng ta nói ra những lời như vậy, thực sự cảm thấy mình quá bất hiếu, nhất định đã khiến cho ông bà cụ buồn lòng lắm rồi, nên họ mới nói ra những lời như vậy. Nếu như chúng ta thực sự cảm ơn cha mẹ, biến nó thành hành động, sẽ hết sức thấu hiểu từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của họ, làm sao còn để cho họ nói những lời vô vọng như vậy. Chúng ta học theo Đông Hán Hoàng Hương, sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của ông. Quạt nồng, ấp lạnh, thấu hiểu nhu cầu của cha mẹ như vậy. Chúng ta dùng tâm thấu hiểu cha mẹ, cái đó đem lòng yêu thương này mở rộng ra, yêu thương người nhà chúng ta, yêu thương hàng xóm láng giềng, yêu thương mọi người trong xã hội. Hễ là người đều cần thương yêu, rồi mở rộng ra, yêu thương tất cả sanh mạng. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn phía sau có nói, vật tham khẩu phúc, nhi tứ sát sinh cầm. Đây là hiếu tâm của một người, sự mở rộng của lòng thương yêu. Lòng thương yêu đó, sự thấu hiểu đó có thể mở rộng ra. Có lúc có thể đặt mình vào vị trí người khác. Ví dụ, chúng ta bây giờ có cuộc sống an định, chúng ta cũng thông cảm cho những người đang trong cơn hoạn nạn. Chúng ta mỗi ngày đêm công đức phước báo, tu hành thánh giáo ra, hồi hướng cho những người thân. Nhân loại đang khổ nạn. Đó đều là thực hành con đường trung thứ nhân đạo. Kể cả khi chúng ta đứng trên lập trường của người ngoài cuộc, cũng có thể đặt mình vào sự vất vả của người bên trong. Gọi là chưa trải qua thì chưa biết khổ. Con người không đặt mình vào thế đó, có lúc ăn nói sẽ hà khắc, sẽ khắc nghiệt, sẽ đem những việc rất khó nói thành rất đơn giản, đem những người có trí huệ nói thành rất ngu muội. Đó không phải là con đường trung thứ nữa. Con đường trung thứ nên là gì? Trung, tận tâm tận lực hỗ trợ giúp đỡ. Không nói lời lạnh nhạt, không phê bình. Thứ, tức là đồng cảm sâu sắc. Những lời nói ra lúc này đều là lời thương cảm, đều là lời khích lệ người khác. Không phải là lời phê bình nữa. Chúng ta xem câu tiếp theo. Trong nhà kiêng tranh tụng. Tranh tụng là điều hung. Chúng ta xem câu kinh này. Quả thực đã chỉ ra then chốt của sự hưng suy trong gia đạo. Một gia tộc, một gia đình, những ngày sống cùng nhau, nhất định phải cấm kỵ, kiêng kỵ tranh tụng. Không được tranh đấu, không được tố tụng kiện lên tòa. Do kết quả như vậy, chắc chắn là hung tướng. Tranh tụng là điều hung, hay xảy ra việc tố tụng kiện lên tòa. Bất luận thắng bại, đối với hai bên, đối với cả một gia tộc đều là hung tướng. Nhất là đối với con cháu thế hệ sau, sẽ nhìn thấy tấm gương không tốt, gia đạo này sẽ bị hủy hoại. Thực ra, bình tâm nhìn lại xã hội trước mắt, chúng ta có nghe nói qua có gia đình nào tranh tụng kiện lên trên tòa, sau đó cả gia tộc đó ngày càng thịnh vượng không? Không nghe thấy bao giờ. Tôi lớn như thế này cũng chưa nghe qua. Tôi cũng chưa từng nghe thấy trưởng bối hay bất kỳ bạn bè người thân nào nói qua gia tộc nào đi tranh tụng, sau đó ngày càng phú quý. Cho nên, người không hiểu lý chỉ làm việc ngu ngốc. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô
A-di-đà-phật.